2. Quả báo của kính điền và ân điền. Kế đến, nêu ra 14 câu chuyện để mọi người hiểu quả báo không thể nghĩ bàn có được từ việc hiếu thuận cha mẹ và phụng thờ Tam Bảo. 1. Vị Tăng Bảo Dương Phủ, Phật ở trong nhà. Thái Hòa Dương Phủ từ giả người thân vào đất Thục, đến thưa hỏi Đại sư Vô Tế, sinh năm 700, mất năm 790, gặp một vị tăng, hỏi chỗ ở của Đại sư. Dương Phủ hỏi: xin hỏi Đại sư Vô Tế. Vị tăng nói: gặp Vô Tế không bằng gặp Phật. Dương Phủ hỏi: Phật ở đâu? Vị tăng nói: ông về thấy người xỏ giày ngược, đó là Phật. Dương Phủ quay về nhà, trời đã tối, nhấc tay gõ cửa. Mẹ ông nghe tiếng gõ cửa rất vui, không kịp khoác áo, quấn cái chăn xỏ giày ngược chạy ra. Dương Phủ vừa nhìn thấy cảm động vô cùng, từ đó rất mực hiếu thảo. Năm 80 tuổi, ông đọc tụng bài kệ Ra Đi Nhẹ Nhàng, cảm ứng loại sao. Dương Phủ được vị tăng khai thị mà dốc lòng hiếu thảo. Điển cố này cũng được trích dẫn trong Nhân Quả Báo Ứng Lục của cư sĩ Tương Thanh đời Đường. Hơn nữa, đã được dịch sang bạch thoại. Để tôi đọc cho quý vị nghe. Dương Phủ là người huyện Thái Hòa, tỉnh An Huy. Ông cảm thấy cuộc đời vô thường, nên lập chí tu đạo. Nghe nói Đại sư Vô Tế ở tỉnh Tứ Xuyên có đạo hạnh rất cao, vì muốn gần gũi bậc minh sư, nên ông từ giả song thân, lìa xa cố hương đến Tứ Xuyên tìm thầy học đạo. Vừa đến Tứ Xuyên, gặp một vị hòa thượng hơn 70 tuổi. Ông ta cung kính đảnh lễ vị hòa thượng một lạy. Vị hòa thượng hỏi ông ta: ông bạn từ đâu đến? Đến Tứ Xuyên làm gì? Ông ta đáp: tôi từ tỉnh An Huy đến, muốn đến Tứ Xuyên thưa hỏi Đại sư Vô Tế, tu học đại đạo của Phật Pháp. Vị hòa thượng nói: ông muốn gặp Đại sư Vô Tế, như vậy chi bằng gặp Phật. Dương Phủ hỏi: tôi rất muốn gặp Phật, nhưng không biết Phật ở đâu, xin hòa thượng khai thị cho tôi được không? Vị hòa thượng nói: ông bạn mau về nhà, thấy người khoác trên vai cái chăn lớn, chân xỏ giày ngược, đó chính là Phật. Dương Phủ nghe lời vị hòa thượng, tin sâu không chút nghi ngờ, liền thu xếp hành trang, lên thuyền về quê. Trên đường đi mất hơn một tháng. Hôm về đến nhà, trời đã chập choạng tối. Ông gõ cửa, gọi mẹ ra mở. Mẹ nghe đứa con bảo bối trở về, vui mừng khôn xiết, nhảy xuống giường không kịp mặc áo, chỉ khoác tấm chăn trên vai, lật đật xỏ giày ngược, chạy ra cửa đón đứa con trở về. Dương Phủ thấy mẹ khoác chăn trên vai, xỏ giày ngược, bỗng nhiên cảm nhận rằng cha mẹ mới là Phật sống. Từ đó về sau, ông ta dốc lòng hiếu thuận cha mẹ. Trên phương diện vật chất, dốc sức phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ. Trên phương diện tinh thần, làm hết lòng để cha mẹ được an vui. Về sau, Dương Phủ hưởng thọ 80 tuổi. Lúc lâm chung, ông tụng 4 câu kệ trong Kinh Kim Cang, rồi ra đi an tường. Tư liệu trích từ Đức Dục Cổ Giám. Đại sư Vô Tế, tức là Thiền sư Hy Thiên, là vị đại sư của Thiền Tông thời nhà Đường, là vị đệ tử của Đại sư Lục Tổ Huệ Năng, rất nổi tiếng của Thiền Tông. Đương thời, ông Hoằng Dương Thiền Pháp ở Tứ Xuyên cũng rất nổi tiếng. Người hiếu thuận chân chính, như Khổng Tử nói, cha mẹ còn, không đi xa, Đi xa, ắt phải nói rõ nơi chốn. Thời xưa là như thế. Đương nhiên, hiện nay có lẽ không còn như vậy nữa. Bởi vì thời xưa không có xe hơi, máy bay, không có điện thoại, cũng không có điện báo. Hơn nữa, đại lục rất rộng lớn. Một khi đi xa, lúc nào về lại cũng không biết trước được. Thậm chí cũng có thể là không có thời hạn quay về. Cho nên, người hiếu thuận không được đi xa. Nếu muốn đến nơi nào xa, nhất định phải thưa trước với cha mẹ là đến chỗ nào để cha mẹ an lòng. Nhưng đối với người học Phật mà nói, để giải thoát việc lớn sanh tử, dù có đi phương xa, họ cũng phải đi tham học. Có câu nói, nghìn dặm tìm danh sư, muôn dặm tìm khẩu quyết. Dương Phủ từ giã người thân vào đất Thục. Đương nhiên chuyến đi này chưa biết được sanh tử như thế nào. Khi nào trở về, cũng có thể không về, là chuyện không biết trước được. Ông ta gặp một vị hòa thượng. Vị hòa thượng này khiến cho ông ta biết rằng đây là một vị cao tăng. Có câu nói, người có thiện nguyện, trời sẽ phù hộ. Người có thành tâm, Phật có cảm ứng. Người có phước, có thể gặp bậc thượng trí. Có thể nói, thành tâm cầu đạo của Dương Phủ làm cảm động chư Phật. Bồ Tát hiện ra một vị tăng để chỉ ra điểm vi diệu của sự tu hành. Cứ ngu ngơ mà niệm Phật, không tranh cãi mà niệm Phật, chân thật mà niệm Phật. Vị tăng này hỏi ông ta muốn đi đâu? Nếu nói theo phương diện thiền, thì thông thường đều không dùng câu nói tầm thường để đối đáp. Trong lời nói hàm chứa cơ phong chuyển ngữ, một mặt đang tìm hiểu đối phương trình độ cao thấp như thế nào, mặt khác cũng đang dạy bảo đối phương, khiến cho họ có thể khế nhập thiền pháp. Cho nên, thông thường người học thiền vừa gặp mặt liền hỏi, ông từ đâu đến, muốn đi về đâu? Nếu nói, tôi từ An Huy đến, muốn đi về Tứ Xuyên, trả lời như vậy là không qua cửa được. Nếu nói, tôi từ nơi đến tới, muốn đi về nơi đi, trả lời như vậy sẽ bị ăn gậy. Bởi vì như thế là giải nghĩa theo văn, là tới học vẹt. Nếu nói, chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, cũng không qua cửa được, cũng sẽ bị ăn gậy. Hòa thượng Quảng Khâm, sinh năm 1892, mất năm 1986, là cao tăng thời cận đại. Trước lúc lâm chung nói một câu, không đến chẳng đi, không đổi chí, cũng như không đến cũng không đi. Hòa thượng tu hành ở đời, độ chúng sanh 95 năm, Ngài không cảm thấy bản thân mình có đến, có sống 95 năm. Đây là sự lãnh hội của Ngài về bản tánh, Phật tánh. Mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh vượt hẳn thời gian, không gian, cũng vượt hẳn ý niệm của chúng ta. Phật tánh này hợp với đại vũ trụ thành một thể, không có những sự khác biệt như bạn, tôi, anh ta, hoặc thiện ác, thân sơ, tốt xấu, thậm chí ngay cả phân biệt cũng không có. Cho nên, cảnh giới này chỉ có chứng ngộ mới biết được. Có câu nói, như người uống nước, lạnh nóng tự biết. Không thể dùng ngôn ngữ để nói bàn, giải thích rõ được. Chỉ có người ngộ đạo, đôi bên nhướng mày nháy mắt, đôi bên có thể âm thầm lãnh hội nhau. Về phương diện thiền mà nói, nghe vài buổi giảng hoặc đọc vài cuốn ngữ lục, người tuệ căn tương đối sáng suốt, có thể lãnh hội được tông chỉ của thiền. Nhưng điều này cũng chẳng ích gì. Vì sao vậy? Bởi vì tham, sân, si trong tâm họ và nghiệp từ vô thủy kiếp đến nay vẫn còn y nguyên. Bởi vậy, thiền sư Vĩnh Minh viết Tứ Liệu Giảng nói, có thiền mà không có tịnh độ, 10 người thì hết 9 người lạc lối. nếu ấm cảnh hiện ra trước mắt, lập tức đi theo. Có thiền chính là đã đại triệt đại ngộ. Nhưng nếu không cầu sanh tịnh độ, lúc mạng chung, thân trung ấm hiện ra, nghiệp lực trong quá khứ hiện ra trước mắt, liền theo nghiệp lực mà bị luân hồi. Cho nên, tu hành vẫn cần coi tịnh độ là thỏa đáng nhất. Không những thỏa đáng mà hơn nửa đời này thành tựu một đời viên mãn. Vì thế, chúng ta không nên hiếu kỳ bám vào những pháp môn khác. Cần phải cứ ngu ngơ mà niệm Phật, không tranh cãi mà niệm Phật, chân thật mà niệm Phật. Cho dù bản thân có trí tuệ, tu hành rất siêng năng, cũng coi bản thân là kẻ ngu ngơ dốt nát, chẳng biết cái gì cả. Hơn nữa, không cảm thấy bản thân đang siêng năng tu hành, mà vẫn cảm thấy bản thân rất lười biếng, rất vụng về, rất hổ thẹn. Giữ vững luân thường đạo lý, cả nhà niệm Phật. Câu chuyện khoác chăn, xỏ giày ngược mà vị hòa thượng nói với Dương Phủ rõ ràng hoàn toàn trùng khớp với sự thật mà ông ta nhìn thấy. Dù như thế nào, một cá nhân cũng không thể khoác chăn trên vai, xỏ giày ngược. Nhưng cảnh tượng này hiện ra trước mắt ông ta quá chân thật như thế. Đúng như lời vị hòa thượng nói, chẳng có chút gì khác cả, vô cùng linh nghiệm. Lập tức ông ta có chỗ lãnh ngộ. Ông ta đã lãnh ngộ điều gì? Đó là sách Đệ Tam Đan Nguyên dẫn câu: nếu đời không có Phật, khéo thờ cha mẹ, thờ cha mẹ tức là thờ Phật, trong Kinh Đại Tập. Ông ta đã lãnh ngộ, vốn dĩ Phật ở trong nhà chúng ta, hơn nữa rất gần gũi với chúng ta, mỗi ngày đều ở chung. Cho nên, đối với người niệm Phật, nếu hết lòng hiếu kính cha mẹ, không chỉ Phật A-di-đà ở cùng chúng ta, mà Phật thân phụ, Phật thân mẫu cũng suốt ngày ở chung với chúng ta. Đương nhiên, dụng ý của vị hòa thượng là muốn ông quay về khéo hết lòng giữ vững luân thường đạo lý, hiếu kính cha mẹ, anh em hài hòa, làm mô phạm cho người ta. Còn về việc học thiền, đối với ông là quá cao vời. Đối với người niệm Phật chúng ta, thì giống như tục đế của chúng ta nói, trong khi dốc lòng giữ trọn luân thường đạo lý, hướng dẫn người thân niệm Phật, cùng với chúng ta vãng sanh thế giới cực lạc. Như vậy, không chỉ cùng ở mãi mãi với Phật, mọi người cùng đoàn tụ, hơn nữa bản thân cũng có thể thành Phật, khiến mọi người đến gần gũi, cũng có thể độ khắp tất cả chúng sanh. Vì vậy, nếu là chúng tại gia, nên an phận giữ mình, tuân thủ luật pháp, làm người dân lương thiện, chuyên tâm niệm Phật, cả nhà trở thành gia đình Phật hóa niệm Phật, cả nhà cầu vãng sanh thế giới cực lạc, làm mô phạm của người học Phật tại gia, hướng dẫn mọi người. 2. Hiếu phụ sanh thiên, Diêm Vương cung tiễn. Đây là điển cố ấn tượng, xuất xứ ở đâu, tạm thời không tìm ra. Đại ý nói, có một người rất tri thức, có nhân phẩm, cách vài ngày phải đến âm phủ thay mặt chức vụ của phán quan. Anh ta đến âm phủ, không có thời gian cố định, có lúc ban ngày, có khi ban đêm, chỉ cần có việc là phải đi ngay. Sau khi anh ta đi, thân thể hoặc nằm trên giường, hoặc dựa trên ghế, giống như đang ngủ. Mãi cho đến khi anh ta làm xong việc cõi âm, thì tự nhiên sẽ tỉnh lại. Có một hôm, anh ta và bạn bè đang trò chuyện. Đột nhiên anh ta nói, xin bạn đợi một chút, tôi có việc phải đi trước. Nói xong lập tức ngủ ngay. Người bạn vốn dĩ biết anh ta có chức vụ ở cõi âm, cho nên lặng lẽ đợi anh ta. Chẳng bao lâu anh ta tỉnh lại. Lần này không đi xử án mà là một vị hiếu phụ sắp sanh lên trời. Từ vua Diêm La trở xuống đều phải đi cung tiễn. Vị hiếu phụ này còn trẻ ở quá, không có con cái, cũng không có người thân, chỉ có mẹ chồng và cô ta sống nương tựa nhau. Người con dâu này rất hiếu thuận, bởi vì gia đình nghèo nàn nên đành phải đi xin ăn qua ngày. Nếu xin được đồ ngon, nhất định đưa cho mẹ chồng ăn. Nếu ngày nào xin thức ăn không đủ hai người dùng, cô ta nhất định chịu đói, để phần cho mẹ chồng ăn no. Mẹ chồng qua đời, cô cũng hết lòng làm ma chay. Hôm nay, thiếu phụ này thọ mạng hết, chết bên ngoài thành, thần thức cô ta sanh lên trời, cho nên chúng tôi đi cùng tiễn. Người bạn đó tò mò, chạy ra ngoài thành xem, quả nhiên có vị hiếu phụ chết ở đó. Do đó có thể thấy, phước báo của việc hiếu thuận rất to lớn, có thể sanh lên cõi trời. Có câu nói, sanh thiên tự có nghiệp sanh thiên, chưa chắc cầu tiên lại được tiên. Nếu muốn sanh lên trời, cần phải đầy đủ công đức thập thiện. Nếu muốn cầu tiên, cũng cần có sự tu hành to tát. Bởi thế, muốn sanh lên trời, muốn lên phẩm vị tiên đều rất khó khăn. Thông thường muốn thành tiên, phải tu hành trải qua vài đời, thời gian rất lâu. Nhưng có việc rất dễ dàng mà đời này có thể làm được, đó là hiếu thuận. Hiếu thuận có thể được sanh lên trời. Đương nhiên, đối với pháp thế gian mà nói, pháp thế gian thông thường có thể sanh lên cõi trời là cảnh giới cao nhất. Nhưng đối với Phật Pháp mà nói, đương nhiên là không cứu cánh. Có câu, cầu thiên không sanh thiên, cũng chính là nói, tích lũy phước báo của người và trời, nhưng không cầu sanh thiên, mà hồi hướng cho chúng sanh, hồi hướng về Bồ Đề, hồi hướng tương lai thành tựu Phật quả. Đương nhiên, đây chính là nói theo phương diện thánh đạo môn. Nói theo phương diện tịnh độ môn, nếu hiểu được, đem công đức hiếu thuận hồi hướng thế giới cực lạc. Như vậy, theo giai vị vãng sanh chính phẩm, thì chí ít là trung phẩm trung sanh. Đương nhiên, đây là nói theo lập trường tự lực hồi hướng. Theo pháp môn niệm Phật tha lực của chúng ta là vượt hẳn chính phẩm. Bởi vì công đức của câu vạn đức hồng danh này không chỉ vượt hẳn trung phẩm hạ sanh, mà còn vượt hẳn thượng phẩm thượng sanh, là vượt hẳn phẩm vị giai cấp. Người niệm Phật tự nhiên thực hành hiếu thuận. Liên quan đến hiếu thuận, tâm của người niệm Phật chúng ta đây phải như thế nào? Là cảm niệm ơn Phật, tùy thuận tâm Phật để thực hành đạo hiếu một cách tự nhiên, không coi bản thân đang thực hành đạo hiếu, cũng không coi việc thực hành hiếu thuận là để có thể sanh thiên, tất cả đều không phải. Có câu, làm thuận theo chân như, tức là không làm. Thấu tỏ tâm Phật, tùy thuận tâm Phật mà làm, nhân cách hết lòng với luân thường đạo lý, chính là làm mà không làm, không cảm thấy bản thân đang thực hiện những công dụng này. 3. Hiếu phụ niệm Phật, dễ dàng đồ oan cừu đời trước. Thôn Lý có một phụ nữ nhà nông, mỗi buổi sáng mang cơm ra đồng, bà thường thấy người con gái theo bên. Mới hỏi người cùng đi, thì họ bảo không thấy, nên rất sợ hãi. Sau đó, người con gái dần theo bà đến nhà, nhưng thường ở trong sân, hoặc ở trên tường, không vào phòng ngủ. Hiếu phụ trông thấy liền đi theo. Hiếu phụ quay lại cũng vẫn ở trước mặt, biết là oan cừu, vì thế ở xa hỏi ngọn nguồn. Người con gái nói, kiếp trước bà và ta đều là thiếp trong nhà giàu sang. Bà đố kỵ ta được cưng chiều, vu cáo ta gian dâm trộm cắp, làm ta phải chết, nay đến đòi nợ. Nào ngờ, kiếp này bà thờ phụng hiếu thuận mẹ chồng, thường được thiện thần bảo hộ, ta không thể đến gần được. Cho nên ngày ngày theo ngươi, hiểu được sự đời, tuyệt đối không thể báo thù nhau. Bà hãy lập đạo tràng, độ ta, ta được luân chuyển, cũng giải được oan vậy. Hiếu phụ từ chối vì nghèo khó. Người con gái nói, bà nghèo, đúng vậy, nhưng có thể phát tâm niệm danh hiệu Phật 10.000 tiếng cũng có thể độ ta. Hiếu phụ hỏi, ta làm sao có thể độ quỷ? Cô gái đáp, trung thần hiếu tử, chân thành cảm đến thần minh. Vừa tụng danh hiệu Phật thì tiếng vang xa ba cõi, cho nên sức đó bằng với kinh sám. Bà là hiếu phụ, hiểu được ắt sẽ có cảm ứng. Hiếu phụ nghe lời, khởi niệm trì tụng. Mỗi khi tụng một tiếng, thấy người nữ lạy một lạy. Cho đến hết vạn tiếng, thì người nữ cũng biến mất. Câu chuyện này đã có từ lâu. Người biết được mà dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ, thì hơn cả tín tâm lạy Phật. Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký, quyển 16, đoạn 2, Cô Vọng Thính. Mọi người nên hiểu câu chuyện này như sau. Mỗi buổi sáng mang cơm ra đồng, thời đại nông nghiệp trước đây, ban ngày người ta đều ra đồng làm. Người phụ nữ ở nhà phải nấu cơm, mang ra đồng cho người thân dùng. Mọi người đều biết, đã thấy qua chưa? Lúc nhỏ, cha tôi đều ra đồng làm lụng. Mẹ tôi ở nhà nấu cơm mang ra, tôi cũng được mẹ dẫn ra đồng. Thường thấy người con gái theo một bên, hiếu phụ thường thấy có một cô gái đi theo bên mình. Chỉ có hiếu phụ mới thấy, người khác không thấy được. Bà rất kinh sợ. Xưa nay chị ở bên ngoài, dần dần theo bà về nhà. Nhưng ở trong sân hoặc ở nơi góc tường, không dám vào nhà, càng không dám lên nhà vào phòng. Nếu tập trung nhìn cô ta quay thân lìa khỏi. Nếu không nhìn cô ta lại đến gần. Lúc này, bà biết đối phương có ý xấu, chắc chắn là oan gia ở kiếp trước. Cho nên, ở xa xa hỏi cô gái, đối phương trả lời, bà và ta kiếp trước đều là thiếp trong một gia đình giàu sang. Nhưng bà đố kỵ ta, dùng hai tội danh không thật, gian dâm và trộm cắp mà vu khống ta, làm ta phải chết, nay đến đòi nợ. Từ đây có thể biết được nỗi oan khuất của đối phương rất sâu nặng. Bởi vì, đối với một cô gái mà nói thì tội gian dâm và trộm cắp là sự lên án rất mất danh dự. Nếu là chuyện có thật còn được, nhưng hoàn toàn là chuyện bịa đặt. Đối phương vì thế mà ôm hận chết đi. Thông thường, có oán hận sâu thì sẽ đời đời kiếp kiếp theo nhau không bỏ, cho đến khi trả hết nợ đôi bên mới kết thúc. Vì vậy, đời đời kiếp kiếp oan trái báo thù nhau không chấm dứt. Trước đây, tôi cũng từng hỏi mọi người, người như thế nào vĩnh viễn không lìa khỏi chúng ta? Có hai loại. Một là Phật A-di-đà, Ngài nhiếp thủ không bỏ người niệm Phật. Hai là oan gia trái chủ của chúng ta. Từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, oan gia trái chủ của chúng ta quá nhiều, nhưng có người sanh ra làm người hoặc đọa vào địa ngục, cho nên không thể đi theo chúng ta. Nếu sanh vào đường ngạ quỷ thì nhất định họ sẽ tìm đến. Cho nên khi một người lâm chung, chính là nhân duyên tốt đẹp để oan gia đến đòi nợ. Thông thường đích thân họ đến đòi nợ hoặc biến hiện thành người thân của chúng ta, lôi kéo chúng ta đọa lạc. Kiếp này, bà thờ phụng hiếu thuận mẹ chồng, thường được thiện thần bảo hộ, ta không thể đến gần được. Người hiếu thuận nhất định có thiện thần đến bảo hộ. Bởi vậy, chúng ta muốn được thiện thần bảo hộ, chỉ cần chúng ta giữ tâm hiếu kính. Bình thường dốc lòng hiếu thuận cha mẹ, tự nhiên có thiện thần đến bảo hộ. Nếu không như thế, một cá nhân có thể được thiện thần bảo hộ, thì phải là người thiện, hoặc là người thọ tam quy, giữ ngũ giới, hoặc người tu hành. Trong đó, người niệm Phật là được sự bảo hộ nhiều nhất. Phàm là người trung hiếu ngay thẳng, nhất định có thiện thần bảo hộ họ. Một khi có thiện thần bảo hộ, thì cho dù có oan gia hiện ra trước, cũng tạm thời không thể đến gần được, không thể đòi nợ được. Cho nên cô gái nói, hiểu được sự đời, tuyệt đối không thể báo thù nhau. Nhưng cô gái cũng hiểu Phật Pháp. Hiểu Phật Pháp nên phải dựa vào Phật Pháp mới có thể dứt trừ những oan nghiệt này. Cho nên nhờ vị hiếu phụ này làm pháp hội. Vị thiếu phụ nói, nhà rất nghèo, không có tiền làm pháp sự. Cô gái đó nói, bà có thể niệm Phật để siêu độ cho ta. Bà hỏi, niệm Phật chính là một câu A-di-đà Phật, chỉ là âm thanh mà thôi, so với giảng pháp khác nhau nhiều. Lẽ nào như thế mà lại có công năng siêu độ quỷ như làm pháp hội tụng kinh lễ sám, hóa giải oan kết sao? Cô gái nói, trung thần hiếu tử, giữ tâm thuần hậu, có thể cảm động thần linh trời đất. Nếu niệm Phật thì câu danh hiệu Phật này sẽ theo sự thành tâm của bậc trung thần hiếu tử mà tiếng vang khắp ba cõi. Cho nên công năng diệu dụng này bằng với việc tụng kinh lễ sám. Bà là người con dâu hiếu thuận, cho nên tôi biết bà niệm Phật nhất định có thể được cảm ứng, nhất định có thể hóa giải nỗi oan kết của chúng ta, nhất định có thể siêu độ tôi ra khỏi cõi khổ này. Vì vậy, thiếu phụ theo lời cô gái niệm Phật. Mỗi tiếng danh hiệu Phật đều thấy cô gái đó lạy một lạy. Niệm đến vạn tiếng thì phải lạy một vạn lạy. Sau đó, không còn thấy cô gái đó xuất hiện nữa. Có thể cô ta đã được siêu độ. Thật ra, niệm Phật chỉ cần thành tâm, bất kể là trung thần hiếu tử hoặc là người bình thường đều có thể niệm tiếng vang xa ba cõi. Bởi vì bản thân câu Phật hiệu này vốn dĩ đầy khắp vũ trụ bao la, cho nên chỉ cần chuyên nhất, chuyên tâm nhất hướng niệm câu danh hiệu Di Đà, thì tâm hạng phàm phu thấp kém nhỏ bé như chúng ta đây sẽ vang xa lan rộng khắp cả vũ trụ cùng với câu danh hiệu này. Hơn nữa, niệm Phật không chỉ thực hiện rất dễ dàng, mà công năng của nó cũng vượt xa so với pháp hội tụng kinh lễ sám nữa. Bởi vậy, phương pháp niệm Phật rất dễ dàng, công đức lại thù thắng. Còn niệm một vạn tiếng, lạy một vạn lạy cũng chưa chắc cần nhiều như vậy. Chỉ cần chí thành khẩn thiết niệm vài tiếng danh hiệu Phật cũng có thể hóa giải siêu độ kẻ oán cừu. Biết được mà dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ thì hơn cả tính tâm lạy Phật. Sự tích này được ghi lại trong tác phẩm Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký. Cuốn sách này do văn nhân Kỷ Hiểu Lam đời nhà Thanh viết. Bản thân ông không nghiên cứu Phật giáo. Mục đích của tác phẩm là khuyên bỏ ác làm lành. Cho nên ông nói, dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ thì hơn cả tính tâm lạy Phật. Thật ra, quả báo lớn nhất của việc dốc lòng phụng dưỡng cha mẹ là sanh lên cõi trời. Nhưng cõi trời cũng là một trong sáu đường, vẫn còn ở trong luân hồi, chưa phải cứu cánh. Nếu có thể tin Phật, lạy Phật, tiến thêm bước nữa cầu sanh tịnh độ, như vậy mới là cái thiện xuất thế. Không những vượt khỏi luân hồi sáu đường trong ba cõi, mà còn vãng sanh thành Phật, tương lai có thể rộng độ chúng sanh. Đặc biệt là câu danh hiệu Di Đà, dùng quả địa giác làm tâm nhân địa. Câu danh hiệu này là kết tinh công đức thành Phật của Phật A-di-đà. Phật A-di-đà đem tất cả công đức thành Phật ban tặng cho hạng phàm phu chúng ta, không cần tâm cảnh, sự tu hành nào khác, chẳng cần những pháp môn như tụng kinh, lạy sám hoặc tham thiền, quán tưởng. cũng có thể đầy đủ công đức giải thoát ba cõi, vãng sanh thành Phật. Cho nên, câu danh hiệu Di Đà là công đức của quả địa giác. Cho nên nói, lấy quả địa giác làm tâm nhân địa. Nhân bao gồm quả hải, quả thông suốt nguồn nhân.